Chí Thanh Niên và Trà My hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị và các bạn. Thực đơn Tết của mỗi gia đình trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân chắc chắn không thể thiếu những món ăn tinh thần, các sản phẩm văn nghệ, băng đĩa nhạc của người Việt trong và ngoài nước. Thế nhưng ngay dịp Tết này, thành phố Hồ Chí Minh cấm người dân không được xem DVD 71 do Trung tâm Asia của người Việt ở Hoa Kỳ vừa phát hành, viện dẫn lý do là có nội dung chống phá nhà nước Việt Nam. DVD 71 của Trung tâm Asia, ngoài đánh dấu chặng đường 32 năm thành lập của Trung tâm, còn nhắc tới chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế, vận động nhân quyền cho Việt Nam do nhạc sĩ Trúc Hồ đề xướng, mang tên Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói, qua 9 bài hát cùng tên do anh sáng tác và trình bày với các ca sĩ của Trung tâm. Ngoài lệnh cấm dân chúng xem, nhà chức trách còn loan báo là sẽ xử lý các ca sĩ quốc nội tham gia DVD 71 và cấm các ca sĩ hải ngoại góp mặt trong chương trình về nước biểu diễn. Phản hồi của ca sĩ tham gia chương trình như thế nào? Một trong những ca sĩ chính của Trung tâm Asia trình diễn trong DVD 71 và cũng là người tích cực tham gia chiến dịch thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, ca sĩ Lâm Thúy Vân đã dành cho tạp chí Thanh Niên cuộc trao đổi xoay quanh lệnh cấm này.
Những cái DVD của Asia là thường bị cấm ở bên Việt Nam, theo Thúy Vân biết là như vậy. Người dân vẫn xem, và đặc biệt cái DVD 71 này là hình như là nghe nói là bị cấm nhiều hơn. Thì Thúy Vân nghĩ là càng bị cấm cái gì cũng vậy, là nhiều người sẽ rất là hiếu kỳ. DVD 71 đó là một cái message mà anh Trúc Hồ và Asia muốn cho người dân biết sự thật ở đất nước Việt Nam hiện giờ đang xảy ra. Cái DVD này là nói về những cái mà mình muốn tranh đấu cho người dân ở bên Việt Nam. Hy vọng là với cái sự mà cấm DVD của Asia được xem ở bên Việt Nam, cũng như là vô tình giúp cho người dân sẽ hiếu kỳ thêm và phải nên tìm đến Asia DVD để xem và hiểu được cái sự thật, cái tình trạng mà nhân quyền ở bên đất nước Việt Nam.
Chị nghĩ rằng là càng cấm thì càng phản tác dụng, càng cấm thì cái DVD này sẽ càng thành công hơn trong việc tiếp cận với người dân trong nước. Nhưng mà nói về cái phản ứng của chị trước cái hành động cấm đó, thì ca sĩ Lâm Thúy Vân có phản ứng như thế nào?
Lâm Thúy Vân sống ở hải ngoại, qua đây từ nhỏ nên mình cũng không có biết cái gì là chính trị nhiều. Nhưng mà Thúy Vân nghĩ là phải sợ nên mới cấm. Ở đây mình hỏi là sợ cái gì? Tại sao phải cấm? Là vì sợ. Sợ là sợ người dân sẽ biết được sự thật. Khi mà một người cấm cái gì đó, cấm nói hay cấm cho thấy hay cấm xem hay gì đó, thì có nghĩa là họ phải đang sợ một cái điều gì đó, hay họ đã che giấu một cái gì đó. Cái gì cũng vậy, mình cũng không có thể giấu lâu được. Là vì sự thật là sự thật. Sớm muộn gì, sự thật nó cũng phải ra thôi.
DVD này bị cấm đó vì nó nhắc tới chiến dịch Triệu Con Tim, là một cái chiến dịch vận động chữ ký, kêu gọi quốc tế quan tâm và thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Chị là một trong những ca sĩ được biết là hăng hái tham gia cái chiến dịch Triệu Con Tim, rồi sau đó lại mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình về cái việc làm này nữa. Trong khi có nhiều người khác, họ tham gia nhưng mà họ cũng muốn kín tiếng là vì có một số lý do sợ là có những cái rắc rối có thể có sau này. Vì sao cái điều đó lại không nằm trong suy nghĩ của chị? Mạnh dạn tham gia rồi vẫn mạnh dạn lên tiếng về việc làm của mình mà không có e ngại điều gì hết, đặc biệt là khi phát biểu với truyền thông về việc làm này nữa.
Cái thứ nhất là Thúy Vân nghĩ hết hầu hết anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại không nghĩ đây là một cái việc chính trị đâu, Trà My ơi. Là tại vì đây là một cái mà mình cảm thấy là phải lên tiếng để tranh đấu cái sự công bằng của con người. Thúy Vân không có biết cái gì về chính trị, và Thúy Vân cũng không nghĩ là các ca sĩ mà có tham gia trong Triệu Con Tim muốn dính líu vô chính trị hay gì đâu. Chỉ có thấy bây giờ mình đi đường, mình thấy một người bị bạc đãi, bất công, hay là họ không có được công bằng, thì mình phải lên tiếng thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của một người để binh một người khác, mà nhất là mình là người Việt Nam với nhau nữa. Thì mình không cảm thấy là sợ sệt gì hết, là tại vì cái đây là một cái phản xạ mà mọi người có thôi. Mình chỉ cảm thấy cái đó là đúng thì mình làm. Trong lòng của Thúy Vân cảm thấy đây là một cái việc đúng. Là tại vì sao mình được may mắn sống ở bên nước ngoài với cái nhân quyền, với cái tự do. Thì bây giờ ở bên Việt Nam, những người đó không có cái căn bản này, mơ cũng không được. Viết lên một cái blog về cái ước mơ của mình cũng không được. Thì Thúy Vân cảm thấy cái đó là một cái bất hạnh. Và dĩ nhiên khi mà mình được phước của ơn trên ban cho mình được có hết mấy cái đó, mình có sức mạnh thì mình phải nên lên tiếng cho những người không có.
Thế nhưng tham gia một cái sản phẩm bị cấm ở Việt Nam thì chị có e rằng là sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khán thính giả trong nước hay không?
Chị muốn hỏi cái ý là đi về Việt Nam hát phải không?
Cái tiếp cận này mình có, và mình có rất là nhiều ý, có thể là về Việt Nam biểu diễn hay là những cái sản phẩm của mình được lưu hành ở Việt Nam chẳng hạn, CD, ca nhạc của mình chẳng hạn.
Thế mình chưa bao giờ nghĩ là xa tới cái mức mà mình làm việc này là sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Chứ mình muốn làm cái gì mà nó đúng ngay cái lòng của mình ở nay, cái lúc này á, chứ mình muốn lên tiếng cho những người bất hạnh. Còn cái vấn đề mà Thúy Vân đi về Việt Nam có hát sau này hay không, hoặc là sẽ ảnh hưởng tới cái số lượng mà CD hay là khán giả, nhà nước sẽ cấm CD của Lâm Thúy Vân, hay là khán giả sẽ không biết tới Lâm Thúy Vân, không có thích nghe tới Lâm Thúy Vân, cái chuyện đó thì Thúy Vân để theo cái thiên ý. Thúy Vân không có nghĩ xa như vậy. Thúy Vân sống ở hải ngoại, khán giả của Thúy Vân ở khắp nơi. Và nếu mà những cái việc mà Vân làm á, mà Vân thấy, cảm thấy đúng với lương tâm thì Thúy Vân cứ làm. Còn cái chuyện mà nó có bất công cho, bất lợi cho Thúy Vân về sau này thì cái đó để về sau này tính sao. Thúy Vân thật sự không có care, không có mind cái điều đó.
Giả sử như là trong một dịp nào đó và một ngày nào đó chị trở về nước mà chị gặp khó khăn vì nhà cầm quyền Việt Nam nói là vì chị đã tham gia các sinh hoạt mà bị Hà Nội cho là chống phá phản động, lúc đó cái phản hồi của chị sẽ như thế nào?
Nếu một ngày nào đó mà Thúy Vân có về Việt Nam để hát thì ngày đó chắc chắn là sẽ không có còn cấm nữa.
Như vậy có thể nói rằng là trong lúc này thì chị không có tính tới chuyện là về nước biểu diễn hay là phục vụ khán giả trong nước nơi có nhiều đồng bào Việt Nam nhất.
Người Việt của mình ở Việt Nam thì dĩ nhiên Lâm Thúy Vân lúc nào cũng hướng về những người dân ở đó, tại vì fan của Lâm Thúy Vân theo Thúy Vân biết ở Việt Nam cũng rất là nhiều, thì dĩ nhiên cái ước mơ mà để được gặp và đứng ở trên cái đất nước Việt Nam hát thì Thúy Vân có, nhưng mà nó tùy theo. Thúy Vân nghĩ là nếu có một ngày nào đó mà Thúy Vân mà đi về được ở Việt Nam diễn thì cái ngày đó sẽ là với sự freedom, sẽ không có bị cấm gì hết thì Thúy Vân sẽ về. Vân chỉ biết là những cái gì mà nó êm xuôi và êm đẹp và thoải mái thì lúc đó mới là lúc đúng. Còn những cái chắc trở mà những cái mà khó khăn quá thì Thúy Vân cũng không có muốn tìm tới những cái khó khăn đó để làm chi. Tại vì khi mà mình hát ca sĩ tụi em rất là đơn giản, coi như là chỉ yêu âm nhạc. Khi mà mình hát một bài thì mình muốn kể một cái câu chuyện đến với khán giả, không có nghĩ gì xa vời hơn. Lâm Thúy Vân là tại sao bây giờ không có ý là không muốn về Việt Nam, thì tại vì nó khó khăn quá.
Có thể hiểu cái khó khăn ở đây như thế nào ạ? Vì gần đây thì chị thấy là càng ngày càng có nhiều ca sĩ hải ngoại hướng về biểu diễn ở trong nước, thậm chí là có rất nhiều người tổ chức live show ở trong nước nữa. Thì cái khó khăn mà chị đang nói tới đó có thể hiểu như thế nào? Và cái điều kiện mà chị mong mỏi đó là những điều kiện gì?
Cái vấn đề là Thúy Vân cảm thấy là khi mà mình muốn đi về nước mà để hát cho một cái đất nước của mình, người của mình, tiếng nói cũng là của mình, mà tại sao mình phải đi xin giấy phép? Tại sao muốn biết là mình hát cái gì, sẽ hát bài gì, trình diễn bài gì? Cái đó là một điều rất là khó với Lâm Thúy Vân. Tại vì khi mà Thúy Vân là một người nghệ sĩ, muốn đi về hát có gì đâu mà phải đi qua bao nhiêu cái giai đoạn để xin giấy tờ hoặc là phải khai này khai kia. Thúy Vân cảm thấy cái đó nó rất là khó. Giống như bây giờ, giả sử Vân đi qua bên hát bên Úc đi, thì Vân chỉ nói là ok, ta là một ca sĩ, qua bên đó hát cho người Việt Nam ở Úc nghe, xin cái visa, mình đóng thuế đàng hoàng thì mình qua mình hát thôi. Chứ họ không có cần phải hiểu về lý lịch của mình nhiều. Chẳng hạn như Vân đi lưu diễn bên Úc Châu, Âu Châu hoặc là Canada, Vân thoải mái hát, muốn hát cái gì hát. Thì mình cũng đâu có phải là trình bày với lại nhà nước cho họ biết là mình sẽ hát cái gì chứ. Thì Vân cảm thấy những cái đó là những cái thủ tục mà nó quá khó khăn.
Không biết là trong sinh hoạt văn nghệ của chị thì chị có cơ hội tiếp xúc nhiều với những ca sĩ trong nước không? Đặc biệt là những ca sĩ trẻ.
Và ca sĩ trong nước rất là dễ thương. Vân đi hát ở bên hải ngoại này nè, Vân cũng thường gặp ca sĩ. Tụi em có một cái tâm hồn rất là giản dị và có cái tình thương đến hết tất cả mọi người. Cái vấn đề là phân giới là bên hải ngoại với lại bên Việt Nam. Cũng như là Vân sống ở hải ngoại, Vân biết là cái gì nó cũng phơi, cái gì nó cũng phơi bày ra hết, không có cái sự cấm gì hết. Còn ở bên nước thì Vân có câu hỏi là người dân ở đó và đặc biệt là nghệ sĩ ở đó có biết hay không thôi.
Thắc mắc của chị đó, chị không biết là họ có biết tới những cái điều khác biệt đó hay không, đó là chị có bao giờ có cơ hội đặt ra trong những cuộc tiếp xúc với những ca sĩ trong nước không? Chị có nêu lên thắc mắc của mình bao giờ chưa?
Dạ, thì không, là tại vì tụi em cũng ít có giờ mà để nói nhiều. Tại vì đi hát trong cái lúc diễn đó, thì mình đối xử với nhau giống như bạn bè.
Không có dịp trao đổi nhiều.
Dạ, không,
Nếu như có một cái cơ hội nào đó mà chị có dịp trao đổi, tâm sự hàn huyên với những ca sĩ trong nước mà nhất là những ca sĩ trẻ đó, chị sẽ chia sẻ điều gì?
Có một câu mà Lâm Thế Vân muốn nói chia sẻ với lại các bạn nghệ sĩ bên Việt Nam là mình là một người nghệ sĩ được có tiếng tăm, Thượng Đế ban cho mình một cái giọng hát, đặc biệt là để phục vụ cho người của mình nghe, thì mình phải lấy cái sức mạnh của mình có để giúp và phải lên tiếng cho những cái sự bất công. Không thể nào mà mình đi đường mà mình thấy một người bị đối xử tệ mà mình bỏ, mà mình đi luôn, đi thẳng luôn, là mình nghĩ là cái đó không có liên quan đến mình. Chúng ta là con cháu của một cái đất nước chung. Người ngoài mình còn binh thì tại sao mình không binh những người ở trong nhà? Mình phải sống có cái tâm hồn binh vực cho nhau hơn. Nếu mình thấy những ai mà bị bạc đãi hoặc là bị đối xử bất công, mình phải lên tiếng. Thì Phan biết dĩ nhiên cái sự mà lên tiếng đó nó cũng mang đến rất là nhiều cái trở ngại. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều suy nghĩ giống nhau, lên tiếng cùng một lúc đó, thì cái đó nó sẽ mạnh hơn. Một người làm không được, nhưng mà nếu 100 người làm thì nó sẽ có cái ảnh hưởng khác.
Báo chí trong nước dẫn lời giới hữu trách cho hay là trong số các nghệ sĩ bị chú ý có Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Mạnh Đình, Gia Huy, Quang Minh, Hồng Đào. Một bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh đăng trên trang Facebook cá nhân của anh hôm 13 tháng 2 cho biết là thân nhân của một trong số các ca sĩ hải ngoại trình diễn trong chương trình đã bị nhắm mục tiêu. Ba của ca sĩ Anh Thư, nhạc sĩ Nguyễn An đã bị công an mời làm việc nhiều lần và đang bị đe dọa phải đóng phạt hành chính cho nữ ca sĩ đoạt giải nhất giọng ca vàng của Trung tâm Asia năm 2011. Quý vị và các bạn có ý kiến về lệnh cấm này, về quan điểm của ca sĩ Lâm Thúy Vân hay muốn góp ý bình luận cùng độc giả khắp nơi, xin tham gia một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên sẽ tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới trên làn sóng của đài VOA tối thứ Sáu và Chủ nhật tuần sau. Trà My mong rằng quý vị và các bạn đang được thưởng thức những món ăn tinh thần thật ý nghĩa trong những ngày xuân an lành và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!